cùng đọc truyện hôm nay. Giờ của mẹ xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Những tập thời ký của chị nữ tu Maria Lucia do linh mục Louis Condor phụ trách hồ sơ xin phong chân phước cho Francisco và Jacinta do hội thông điệp Đức Mẹ chuyển dịch qua các dòng đọc Hồng Vân, Nguyễn Phan, Tuyết Trang, Thu Hoàng,
Dominic Tích và Phước Cầm.
Hồi ký thứ năm.
Năm 1918, khi dịch cúm hoàn thành thì chỉ có cha mẹ con, anh Manuel, chị Gloria và con ở nhà mà thôi. Dường như lúc đó, chị Carolina của con đang ở Lira. Gần như mọi người đều mắc bệnh. Mẹ và chị con đi đến nhà mọi người để săn sóc người bệnh. Một hôm, dượng Timothy cảnh cáo bố con rằng không nên cho phép mẹ và chị con đi đến từng nhà săn sóc cho người bệnh, vì cúm là một bệnh hay lây, và mẹ và chị con có thể bị ốm nữa. Tối hôm đó, cha con cấm không cho mẹ và các chị con đi đến từng nhà để săn sóc người bệnh nữa. Mẹ con yên lặng, để cho cha con nói hết mọi sự rồi bà đáp.
Đúng, ông nói đúng đấy, nhưng làm sao mình có thể để cho họ chết mà không cho họ lấy một ly nước chứ? Tốt hơn là ông nên đi với tôi, đến nhà họ xem thế nào, rồi thử coi bỏ rơi họ một mình có đúng không?
Rồi chỉ vào một cái nồi bự, treo trên ngọn lửa lò bếp, mẹ nói.
Ông thấy cái nồi bự đó không? Trong đó đầy những gà. Một số gà không phải là của nhà mình đâu. Tôi bắt nó từ nhà mấy người bệnh, vì nhà mình không có đủ gà cho hết mọi người. Tôi đang nấu cháo đó, và đằng kia kìa, là bao nhiêu tô, hũ của họ sẵn sàng để đựng cháo đem về cho họ đó. Nếu ông muốn đi với tôi, thì ông có thể giúp tôi bỏ mớ tô hú này vào thúng và xách về cho họ ăn. Đồng thời ông có thể tự mắt nhìn xem hoàn cảnh của họ, rồi quyết định xem mình nên làm gì.
Cha con đồng ý. Hai ông bà múc đầy cháo và mấy cái tô rồi cùng ra đi với nhau. Mỗi người hai thúng, mỗi tay một thúng. Một lát sau, cha con xúc về một cái nôi nhỏ trong đó có một đứa bé và nói với chị Gloria và con.
Các con trông nom thằng bé này đi. Cha mẹ nó đều sốt, nằm liệt giường không thể chăm sóc cho nó được.
Ông lại trở ra và một lát sau trở về với hai đứa bé khác đã chập chững viết đi, nhưng chưa thể tự chăm sóc cho mình được.
Các con chăm sóc cả hai đứa này nữa, chúng chỉ biết đứng khóc bên giường bố mẹ chúng thôi. Nhưng bố mẹ nó đều sốt ly bì, không thể chăm sóc cho chúng được.
Rồi cha con lại đem thêm những đứa bé khác về. Con không nhớ là bao nhiêu. Ngày hôm sau, người ta đến cho biết là tất cả mọi người trong nhà cô Olympia của con cũng đều bị sốt. Cha mẹ con liền đến đó chăm sóc cho họ. Rồi một thời gian sau, sức khỏe mọi người đều trở lại bình thường. Riêng bốn người vẫn còn bị sốt lai rai rồi yếu dần đi. Và chỉ trong vài năm, cả bốn lần lượt qua đời. Đó là Francisco, Jacinta, Florinda và Teresa.
Trong thời gian ấy, cha mẹ con không làm gì ngoài việc đi đến từng nhà chăm sóc người bệnh. Cha và anh Manuel của con còn phải chăm sóc cho đàn gia súc bị nhốt trong chuồng, kêu la inh ỏi vì đói, và vắt sữa chúng rồi đem cho những người bệnh và bọn trẻ nhỏ. Ngoài ra, họ còn phải cho trẻ con ăn bánh mì nóng mềm trong nước luộc gà, cho người lớn ăn thịt băm nấu với cháo gà, và người nào sắp hết bệnh cũng dùng một thực đơn như vậy. Nhu cầu giúp đỡ cho người bệnh quá lớn lao, đến nỗi mẹ con không do dự, cho con đến ngủ một vài đêm tại nhà, một vài khóa ở một mình, với người con trai trẻ, đang mắc bệnh lao trầm trọng, vào thời kỳ chót. Như vậy thì bà mới có thể yên tâm nghỉ ngơi, vì biết có một đứa con gái 11 tuổi đang ở đó với bà. Nó có thể giúp đem nước uống hoặc cháo đến cho con bà, hoặc có thể gọi bà khi anh này cần gì. Con không nhớ tên của bà hoặc của con bà, nhưng con nhớ rõ ngôi nhà của họ. Đó là ngôi nhà nằm giữa nhà cô Olivia của con và nhà ông thợ rèn. Muốn vào nhà này thì phải leo qua một cầu thang bằng đá sát với hè phố. Người bệnh này ngủ ngồi, lưng dựa vào một chồng gói, mong hít được một chút không khí. Thỉnh thoảng con vào bếp lấy quạt xe phẩy trước mặt anh ta để anh có một chút không khí. Khi thấy con ở đó, anh ta thích lắm và nói rằng đó là những đêm anh thấy thoải mái nhất. Nhiều người cảnh cáo cho con rằng cho con đến đó là điên rồ và con có thể lây bệnh của họ. Nhưng cha con đáp:
Chúa sẽ không trả công việc tốt tôi làm cho Ngài bằng một sự giữ đâu.
Và quả thật như vậy, niềm tin của cha con không hề bị thiệt thòi. Vì năm nay con đã 82 tuổi, vậy mà con không hề cảm thấy có một vết tích nào của bệnh lao cả. Một hôm, con nghe thấy mẹ con trả lời cha phó sứ Olivo đang hỏi chuyện về cha của con. Mẹ con nói:
Nhà con lúc nào cũng là một Kitô hữu tốt, một người công giáo hành đạo và một người thợ giỏi ngay từ khi anh ấy còn trẻ. Vì vậy mà con thích anh lắm, và chúng con lập gia đình với nhau. Anh ấy luôn trung thành làm việc bổn phận đạo, đời, và anh cũng là một người bạn tốt đối với mẹ con chúng con. Khi con cho anh hay rằng, Chúa sắp ban cho chúng con một đứa con thứ bảy, thì anh nói:
Em đừng lo, chúng ta lại được Chúa ban thêm một hồng ân nữa. Vì vậy chúng ta sẽ không thiếu bánh ăn trong ăn kéo và dầu ăn trong hũ.
Ngày Chúa Nhật hoặc các ngày lễ buộc, cha con cùng cả gia đình đi dự thánh lễ, phần nhiều là lễ buổi trưa. Như vậy, buổi sáng chúng con được nghỉ thêm chút ít, chăm sóc đàn cừu, dọn dẹp nhà cửa cho gọn ghẽ, dọn sẵn cơm nước, và rồi kéo nhau cùng đi, thoải mái, khỏi phải bận tâm vì bất cứ điều gì. Khi con còn bé tí, cha con vòng con trên tay hoặc kiểu con trên vai. Khi tới nhà thờ, cha trao con cho mẹ, vì hồi đó, nam nữ ngồi riêng, trong cung thánh và trong thân thánh đường. Sau thánh lễ, cha con cùng ra về với gia đình. Các chị con đi trước, mỗi người nói chuyện với chồng chưa cưới của các chị đang chờ đón họ trong sân nhà thờ. Cha mẹ con đi sau cùng, nói chuyện với bố Anastasio và vú Teresa của con, với các chú, các bác con hoặc những người khác tháp tùng với họ. Và rồi đến nhà ai thì họ chào nhau:
Chào anh chị nhé, gặp nhau lần tới.
Những người còn lại tiếp tục tiến bước. Khi đến nhà chúng con, họ lại chào nhau, cũng vẫn với cách chào như vậy: Adios, rồi ai về nhà nấy. Bạn của các chị con cũng vậy. Họ chào từ giã, rồi đến xế trưa lại gặp nhau để tiếp tục truyền vãn. Chúng con về nhà, ăn cơm. Và trong khi mẹ và một vài chị dọn dẹp bếp núc, thì các chị khác và anh con chăm sóc đàn gia súc. Nếu trời tốt, thì cha con ngồi trên băng ghế đá trước thềm nhà bếp, đánh bài hoặc nói chuyện với các chú, chắc bác con và những người khác. Các chị con thì cặp kè với vị hôn phu của họ, chuyện trò tản mát ra dưới bóng cây mấy cây vả. Còn mẹ con, vú Teresa của con, chắc cô, dì và các bà hàng xóm ngồi chuyện vãn trên bậc thềm ngoài phố chỗ ra vào nhà con. Trong khi vừa ru con ngủ, một vài bà vừa trông nom những đứa lớn hơn đang chơi đùa những trò trẻ con trên đường phố. Chúng chạy tới chạy lui, hoặc đôi khi chúng chơi rất kiểu bắt chước như trong nhà thờ, vừa đi vừa hát kinh cầu các thánh, vân vân. Chiều tà, khi chuông nhà thờ báo hiệu kinh truyền tin, thì cha con đứng dậy cùng với những người kia. Ông ngã nón, sướng ba kinh cưới mừng, và những người kia đáp ứng. Khi xong, mọi người hả hê chia tay nhau, ai về nhà nấy, ăn cơm tối và nghỉ ngơi. Họ đã trải qua một ngày Chúa Nhật xứng đáng trong ơn nghĩa Chúa, đã tuân giữ lề luật của Ngài, và sẵn sàng tiếp tục lao động ngày hôm sau. Còn mấy người bạn trai của các chị con và những cô thứ nữ khác đến đó họp mặt, giờ cũng đã ra đi. Vài người hướng về các thôn xóm ở phía núi, vài người khác lần theo những con đường mòn hướng về Santa Catarina, gần ngọn đồi Cova da Igia. Ngọn đồi này hồi đó chỉ là một cánh đồng hoang. Ở những khu đất thấp thì trồng bắp và khoai, trên sườn đồi trồng cây ô liu có phẩm chất tốt nên dầu rất thơm ngon. Ngoài ra cũng còn có cây dẻ rừng cung cấp trái ngon cho cả người lẫn vật. Những cây dầu mà trái dùng cất rượu mạnh, cỏ tươi và cỏ khô cho gia súc. Lại có những cây gỗ tạp dùng làm hàng rào cho nông trại. Bọn người lần theo các con đường mòn, vừa đi vừa hát, vừa đánh đàn phong cầm và đàn guitar, mong gặp nhau Chủ Nhật tới. Sau bữa ăn tối, cha con xứng tinh tạ ơn, đọc kinh Mân Côi, vì tối hôm đó không phải là ngày làm việc, rồi đi ngủ. Ngày mai ông phải dậy từ hừng sáng để tiếp tục công việc trong tuần. Cha và anh con là hai người duy nhất làm thịt heo cho bố Anastasio và cho nhà con. Họ thui heo, rửa sạch, rồi đem treo lên cho ráo nước đến hôm sau. Sau đó đem xẻ thịt, xếp vào các chảo sẵn từng loại riêng một, như thịt muối, thịt làm dồi, thịt để ăn tươi, và thịt để đem chia cho những ai không có. Những người nhận thịt này là cha Sở, một ông cụ già ở một mình, trong cái nhà nhỏ tí tẹo, sát cạnh nhà mẹ của cha sinh ta, tức là cô Olympia của con. Một người què tay bại cũng sống một mình, cách đó ba nhà, phía bên tay trái về hướng Fatima. Một bà già ở trong căn nhà nhỏ kế bên bắt thợ rèn ở phía tay trái, nhìn về hướng nhà chúng con, và bác gái Agostinho của con cũng sống một mình sau khi bác trai con mất. Con được sai đi đem những món quà mọn này cho những người ấy. Nhà con có một cái rổ mây trắng nhỏ mà cha con nói là hồi đó đựng con và một mớ hoa đem từ trời xuống. Con chỉ dùng cái rổ này khi họ hóa trang cho con mặc bộ đồ thiên thần để rải hoa cho Chúa đi trong các cuộc rước kiệu, và cũng để đựng quà cho những người nghèo và bạn bè của gia đình chúng con. Ngày vọng Giáng sinh, sau buổi cơm tối, trong khi chờ đi lễ nửa đêm, chúng con quay quần bên lò sưởi chiên bánh Phil Jose, trong khi mẹ và các chị con lăn bột và ngắt ra thành từng khúc nhỏ rồi thả vào chảo dầu sôi, thì cha con dùng một cái nĩa sắt lớn để trở bột, và sau đó vớt ra, để trên một tấm lưới trong các chảo sành cho dầu chảy bớt ra. Đúng giờ chúng con ra đi, đem theo cái rổ mây trắng trong đó đựng quà cho Jose. Khi con đến viếng Chúa Giêsu hài đồng sau thánh lễ, thì con đem rổ bánh này dâng lên Ngài, và cả sau thánh lễ buổi sáng nữa, rồi đem cho những người con vừa kể trên đây. Đàn cừu nhà con thường gồm 20 đến 30 con. Sang xuân thì đàn phụ đâm gấp đôi, có khi gấp ba, vì nhiều cừu mẹ đẻ sanh đôi. Cha con làm thịt những con cừu đực để dành làm thức ăn cho gia đình, và dùng sữa để ăn sáng và làm pho mát. Cừu con được phép bú sữa mẹ để cho trống lớn, nhưng khi chúng bắt đầu gặm cỏ được, thì bị tách khỏi mẹ chúng để dành sữa cho các việc trên đây. Khi chúng lớn lên thì cha con chọn những con mạnh nhất để tiếp tục xây dựng đàn cừu, còn lại những con khác và những con già yếu thì ông đem bán. Cha con đặt bẫy rất khéo trên những phiến đá lớn bằng phẳng để săn trồn, cáo, thỏ rừng. Ông lột cho chúng rồi đem treo trên cành cây vả phơi khô chờ bán cho những người đánh xe lừa đi ngang qua. Thịt thì ông đưa về cho mẹ con nấu ăn. Khi chú nhà thờ báo hiệu đọc tin truyền tin ban chiều, thì cha con nghỉ việc. Ông bỏ nón ra, đọc ba kinh cuốn mực, rồi về nhà. Trong khi chờ ăn tối, nếu trời xấu thì ông ngồi bên lò sưởi. Nếu trời tốt thì ông ngồi trên ghế đá trong sân patio trước nhà. Dựa lưng vào vách nhà bếp, bồng con trong lòng và kể chuyện cho con nghe và dạy con hát những bài ca địa phương. Fado và dân ca 10 đoạn, mỗi đoạn 4 câu, vân vân. Mẹ con làm việc gần đó. Thỉnh thoảng mẹ ra ngoài đi về phía chúng con và nói:
"Ông dạy cho con bé này cái gì vậy? Dạ tỷ ông dạy giáo lý cho nó không được sao?"
Thế là cha con nói:
"Vậy thì ta làm như ý mẹ con nhé."
Rồi bố cầm bàn tay nhỏ bé của con. Ông dạy con cách làm dấu thánh giá trên trán, trên miệng và trên trái tim con. Sau đó, ông dạy con đọc kinh lạy cha, kinh kính mình, kinh tin kính, cách chuẩn bị xưng tội, kinh ăn năn tội, 10 điều răn Chúa, vân vân. Sau chót, khi mọi người tề tựu trong bữa cơm tối, ông bảo con đọc lại những gì con đã học, và với vẻ mặt hài lòng, ông quay sang nói với mẹ con:
"Bà thấy không, chính tôi dạy nó đấy."
Mẹ con mỉm cười đáp:
"Quả thật, ông là một người tốt bụng, ước gì ông vẫn giữ nguyên được như vậy."
"Chúa đã cho tôi người vợ tốt nhất trên đời này mà."
Câu này làm cho con tin rằng mẹ con là người đàn bà tốt nhất trên trần đời. Và khi bọn trẻ đến chơi với con trên sân patio, con thường hỏi chúng:
"Mẹ tụi bay có tốt không?" "Mẹ tao tốt nhất trên trần đời."
Thỉnh thoảng, ông đưa con ra ngoài sân đập lúa. Hai cha con ngồi trên băng đá, hưởng gió mát buổi chiều tà, thật là dễ chịu. Có khi ông chỉ tay lên trời nói:
"Con nhìn kìa, Đức Mẹ và các thiên thần đó, mặt trăng là đèn của Đức Mẹ, các ngôi sao là đèn của thiên thần, mà mẹ và các thiên thần đốt lên đem treo nơi cửa sổ thiên đàng để soi đường cho chúng ta đi ban đêm. Mặt trời mà con nhìn thấy mọc mỗi ngày ở đằng kia, phía cuối dãy núi đó là đèn của Chúa. Ngài đốt nó lên mỗi ngày để sưởi ấm cho chúng ta và để cho chúng ta nhìn thấy được mà làm việc."
Vì vậy, con thường nói với bọn trẻ rằng trăng là đèn của Đức Mẹ. sao là đèn của các thiên thần, và mặt trời là đèn của Chúa. Tại sân đập lúa, cha con tiếp tục dạy con về sự thật các tín điệu, ca hát và khiêu vũ. Thỉnh thoảng, mẹ và các chị con, những ai có mặt ở nhà, ra nhìn qua kẻ lá mấy cây vả, rồi cười nói,
xem con bé quay tiếp như cái vụ nhỏ, hai tay bé xíu giơ lên trời, bắt chước điệu bộ của bố kia.
Rồi mẹ con đi ra, tay cầm một ly nước giải khát, làm bằng mật ong pha nước mát lạnh, mới múc từ ngoài giếng cho cha con, và cái vụ của ông uống. Và mẹ con cũng ngồi xuống cạnh cha con, cười nói vui vẻ, cảm thấy rất hạnh phúc. Khi có giông bão, cha con nói, đó là cha trên trời, rầy la loài người vì tội lỗi của họ. Một hôm, cha con đang làm việc cạnh cái giếng, và con thì chơi bên cạnh ông. Bỗng trời tối sầm lại, đổ mưa và sấm chớp. Cha con bỏ cái cào ông đang cầm, và vòng con chạy về nhà. Khi về nhà rồi con hỏi ông,
cha thiên quốc đang rầy ai đó? Ai đã phạm tội vậy? Bố, bố hay là một người nào khác?
Cha con đáp,
bố phạm tội đó, và cả nhiều người khác nữa. Chúng ta hãy cầu xin Thánh nữ Barbara cứu chúng ta khỏi sấm chết.
Rồi ông quỳ xuống trước cây thánh giá treo trên tường trong phòng khách, đọc kinh lạy cha và kinh kính mừng cùng với mẹ và các chị con đang ở nhà lúc đó. Trong những ngày mưa, khi ông không thể ra đồng làm việc được, thì ông ở nhà buổi củi. Ông chặt củi đúng kích thước, vừa với lò bánh nướng và lò bếp, rồi xếp thành từng đống phơi ngoài sân patio. Khi củi khô, thì ông đem cất dưới mái hiên trong phòng nướng bánh để khi đốt không bị khói. Nếu ông có nhà khi mẹ con nướng bánh mì, thì ông giúp cất củi vào lò. Khi lò nóng, thì ông cào cho ra, lau sập lò, và khi mẹ con nặng bột xong, thì ông dùng sẻng đưa bánh vào lò để nướng. Nếu chị Maria Joancho của con bận nhiều việc quá, thì ông ngồi vào khung dệt quấn trĩ vào ống dành cho mái dệt. Nếu thấy mẹ con xách thùng ra giếng, thì ông đỡ lấy và ra giếng múc nước đem về. Ông cũng làm vậy với những bó cỏ cho gia súc, đem cho chúng ăn và săn sóc chúng. Mẹ con nói là khi chiên con săn vào ban đêm và nó kêu la, thì chính cha con thức giấc ra chuồng chiên để chăm sóc và đem chiên con về tận giường để mẹ con cho nó uống sữa. Như vậy mẹ con khỏi phải xuống chuồng chiên. Một hôm, con ra hang thỏ bắt một con thỏ nhỏ, đem ra sân patio chơi. Nhưng con không nắm chặt, nên nó chạy mất. Con đến nói với mẹ con hay, và mẹ rầy la con là đồ hư không vâng lời. Vì mẹ đã nói nhiều lần là con không được ra hang thỏ. Con liền hỏi,
mẹ nói con hư, cha nói con được mang từ trời xuống trong cái rổ có đựng hoa. Vậy trên trời cũng có những cái xấu sao?
Mẹ con đáp,
chứ sao? Ma quỷ trước kia là thiên thần trên thiên đàng, nhưng vì chúng xấu nên Chúa đuổi chúng ra, và bây giờ chúng đi khắp nơi cám dỗ mọi người. Còn con, Chúa cho con xuống đây để xem con có tốt không, để con có thể trở lên đó.
Con trả lời,
nhưng con có nhớ đâu?
Mẹ con đáp,
tất nhiên là con không nhớ, vì lúc đó con ngủ. Vả lại con hay quên lắm.
Tối hôm đó, khi cha con đi làm về, con kể lại chuyện này cho cha con nghe, thì ông đáp,
được rồi, nhưng con đừng lo. chuyện đó để dành khi nào con lớn, còn bây giờ con đang còn nhỏ, vì vậy con còn rất nhiều thì giờ để trở nên tốt.
Có vẻ như cha con đã đoán trúng, bởi vì nay đã gần 82 tuổi và đang còn tiếp tục sống. Con vẫn hy vọng trở nên tốt để được vào nước thiên đàng. Nhưng như Chúa Giêsu Kitô đã nói là, chỉ có Thiên Chúa mới tốt lành mà thôi. Nên vì lòng từ bi thương xót của Ngài, Chúa phải nhận con về đó mà không cần phải đợi cho đến lúc con trở nên tốt lành.
Con vừa tiết lộ, với vô vàn xúc động, những gì con có thể nhớ được về cha con, trong khung cảnh ấm cúng gia đình, cho đến ngày Đức Mẹ hiện ra. Khoảng thời gian đó, hai người chị lớn của con đã có gia đình và đã ra ở riêng. Sau đó thì nhà vắng như bãi sa mạc. Bọn bé gái nhỏ trước kia thường đến học dệt và may vá ở nhà con, nay không đến nữa, vì hai chị con là người dạy nghề cho chúng, không còn ở đó nữa. Bọn con nít thường đến chơi với con ở sân patio, cũng không đến nữa, vì cả ngày con ở ngoài đồng với đàn cừu. Chỉ còn có một nhóm nhỏ trẻ con hàng xóm, đến chờ con về khi chiều tà, để chơi với con vài giờ trước khi tối hẳn, và ra sân đập lúa nhìn Đức Mẹ và các thiên thần đốt đèn treo ở cửa sổ thiên đàng để soi đường cho chúng con đi. Tuy đây chỉ là cảm nhận của một đứa bé thật đấy, nhưng nó dạy cho chúng con ngước mắt nhìn lên trời, nơi Thiên Chúa Cha chúng ta ngự trị, nơi có Đức Thánh Đức Bà Maria mà Chúa đã đặt làm mẹ và săn sóc chúng ta, và các thiên thần mà Chúa đã dựng nên, và tiền định để dìu dắt và hướng dẫn chúng ta trên các nẻo đường đời.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Những Tập Hồi Ký của chị nữ tu Maria Lucia nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org, email về memaria2000@yahoo.com, hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.